biến cố hết rượu nửa chừng. Cha vạm trung thành dòng Chúa cứu thế.
Thưa anh chị em, chiều hôm nay chúng ta nghe hội thánh công bố bài tin mừng về tiệc cưới Cana và Chúa Giêsu đã làm phép lạ tại tiệc cưới đó. Đó là bài tin mừng của Chủ nhật thứ hai mùa thường niên năm C và là một bài tin mừng có thể nói là khá quen thuộc với mọi người chúng ta. Để chúng ta biết Thánh Gioan là một vị thánh sử viết tin mừng khi Ngài đã quá già, Ngài bị đày đá đảo Patmos và là vị tông đồ duy nhất không bị tử hình, không bị giết vì tuổi đã lớn. Ngài có cả một cuộc đời đi theo Chúa, cả một cuộc đời sống và suy gẫm lời của Chúa, cả một cuộc đời gắn bó với từng lời, từng biến cố của Chúa Giêsu. Cho nên tin mừng thứ tư của Ngài là một tin mừng mang nội dung hết sức là phong phú. Có thể nói bài tin mừng ngày hôm nay là một trong những bài tin mừng, một trong những đoạn tin mừng hết sức phong phú của Thánh Gioan. Vì thế trong vài phút ngắn ngủi chúng ta không có tham vọng có thể nói gì nhiều. Xin chỉ dừng lại ở một chi tiết. Thưa anh chị em, chi tiết đó anh chị em biết rồi. Đó là chi tiết cái biến cố hết rượu nửa chừng của một đám cưới. Thôi thì chúng ta tha hồ mà tưởng tượng ra cái thê thảm của một đám cưới. Các thực khách đang uống và đang rất là vui vẻ với nhau, bởi có rượu vô thì sẽ vui vẻ thôi. Đang hân hoan chúc mừng cô dâu chú rể thì bỗng dưng hết rượu. Chắc chắn là chúng ta cũng có thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra trong một đám cưới, trong một tiệc cưới mà hết rượu nửa chừng. Đây là nghĩa đen, đây là nghĩa cụ thể của biến cố này. Và chúng ta thấy bài tin mừng này thường được tuyên đọc trong các lễ cưới. Và vì hội thánh đã nhìn ra một cái nghĩa khác, đi sâu hơn cái nghĩa đen của cái việc hết rượu nửa chừng trong một tiệc cưới. Đó là đời sống hôn nhân gia đình và tình yêu của đôi vợ chồng trong một gia đình. Nó như là men nồng được dựng lên với một hình ảnh như là men nồng. Một cuộc hôn nhân mà rượu hết, men nồng hết có nghĩa tình yêu cạn. Và rồi tình yêu đã cạn trong một cuộc sống hôn nhân gia đình thì chuyện gì xảy ra chúng ta cũng thừa biết. Một gia đình mà không còn tình yêu để nối kết vợ và chồng, một gia đình mà không còn tình yêu để nối kết cha mẹ và con cái thì trở thành một mái lạnh chứ không phải một mái ấm. Có khi là một mái nóng, và hễ là mái lạnh và mái nóng thì lập tức có sự tan hoang, không còn gì để mà nối kết họ với nhau cả. Là một gia đình tan rã, và lúc đó mạnh ai người ấy sống cho mình. Đi ngược lại hẳn với ý hướng của hôn nhân là người này sống cho người kia. Chồng sống cho vợ, vợ sống cho chồng, cha mẹ sống cho con cái sống cho cha mẹ. Đi ngược lại cái luật đó. Nhưng mà, thưa anh chị em, gia đình lại là một tế bào của xã hội. Nếu một gia đình hạnh phúc và nhiều gia đình hạnh phúc, nếu một gia đình thủy chung và nhiều gia đình thủy chung thì sẽ xây dựng được một xã hội hạnh phúc và thủy chung. Nhưng nếu một gia đình mà tan hoang, một gia đình không còn men nồng của tình yêu nữa, không còn chất kết dính của những thành viên trong gia đình với nhau đó, thì những gia đình đó sẽ làm nên một xã hội tan hoang, một xã hội không còn kết dính được với nhau. Nếu một cái loạn ở trong gia đình do một gia đình không còn chất kết dính thì cái loạn ấy nó được đưa ra ngoài xã hội và xã hội trở thành loạn, bởi vì trong xã hội cũng chẳng còn cái gì kết dính. Một đám cưới hết rượu, một gia đình hết men nồng tình yêu, hết chất kết dính, một xã hội tan hoang, chúng ta phải làm gì? Thưa, lời Chúa dạy chúng ta, chúng ta xem giải pháp của lời Chúa đưa ra. Thứ nhất, thầy bảo gì các anh cứ làm theo. Giải pháp thứ nhất mà lời Chúa đưa ra cho chúng ta là lắng nghe lời của Chúa. Thầy bảo gì các anh cứ làm theo. Và Chúa Giêsu mở miệng bảo những người gia nhân thấp cổ bé miệng nghèo hèn nghe. Là cái lạ vậy đó. Cái ông quản tiệc là người có chức có quyền thì không nghe, không biết. Còn cái người nghèo, cái người gia nhân nghèo đi làm phục vụ để kiếm một đồng tiền, nghe. Lấy nước đổ vào 6 chung đá, một việc làm gần như là vô nghĩa, một việc làm gần như là vô ích. Tiệc cưới đang phải chạy bàn, đang phải tiếp nước, đang phải tiếp rượu, đang phải tiếp đá, đang phải tiếp đủ mọi thứ đồ ăn. Người kia kêu lấy này cái nọ. Bây giờ đi làm một cái chuyện tào lao mà đâu có phải ít. Thưa anh chị em, 6 chum, mỗi chum từ 80 đến 120 lít nước. Nghĩa là thôi thôi ta tính chung mỗi chum 100 lít thôi. 100 lít thôi. Các anh chị bây giờ mình ở Sài Gòn mình không có gánh nước nữa. Một cái thùng nước 20 lít, một cái gánh là 40 lít. Ta gánh chừng nào mới được đầy một chum 100 lít. Mà gánh 6 chung như vậy để có 600 lít nước. Một việc làm xem ra là vất vả, mất thì giờ, tốn sức, tốn công, không biết được gì. Nhưng mà thầy bảo cứ làm là làm theo ý thầy. Vâng, giải pháp thứ hai lời Chúa đưa ra, làm theo ý Thiên Chúa. Xin nhớ rằng làm theo ý Chúa chứ không phải làm theo ý những người khác. Chúng ta tiếp tục bị tan hoang là bởi vì làm theo ý người khác. Chúng ta tiếp tục được đổ vỡ là bởi vì chúng ta không nghe lời Chúa và không làm theo ý Chúa. Vì nghe lời người khác tuyên truyền và làm theo ý người khác tuyên truyền. Một khi chúng ta đã vâng lời Chúa, một khi chúng ta đã làm theo ý Chúa, không phải làm theo ý một ai và cũng chẳng phải làm theo ý của mình. Dẫu rằng Chúa nói một cách xem ra là cái óc non nớt của chúng ta bảo rằng là vô lý, chúng ta vẫn cứ làm. Thì lập tức 600 lít nước trở thành 600 lít rượu, mà là rượu ngon. Thưa các bạn trai thân mến, một mình bạn uống được bao nhiêu lít? Hôm qua tôi có dùng cơm với một gia đình. 5 người đàn ông trong gia đình ấy uống có một chai rượu 650ml. Uống xong tôi cũng ngất ngây và những người đó cũng ngất ngây. 650ml tức là chưa được 1 lít. 5 người đàn ông uống, dĩ nhiên đó là rượu mạnh, rượu 40 độ. Bây giờ 600 lít rượu thì bao nhiêu thanh niên trong bao nhiêu làng mới uống hết được như vậy? Kinh Thánh chỉ muốn nói thế này: nếu Chúa can thiệp, nếu thực hiện theo ý của Chúa, nếu nghe lời Chúa, thì ân huệ của Thiên Chúa sẽ trào tràn dư dật, và không ai có thể đóng được hết ân huệ của Chúa. Và ân huệ là một cái thứ, ân huệ do Chúa Giêsu mang lại là một ân huệ mà thế gian này không có. Cho nên ông quản tiệc ngỡ ngàng, tại sao lại có rượu ngon như vậy? Một xã hội mà không có Chúa Giêsu thì không thể nào cứu vãn được, vì không còn có rượu, không có thêm rượu. Một xã hội mà không có Chúa là một xã hội tan rã và tan hoang, đó là chuyện dĩ nhiên. Lễ Giáng sinh vừa qua, tôi được anh em hướng dẫn cho tôi đi dâng lễ ở 3 làng người dân tộc. Họ đói quá anh chị em. Tôi xin lỗi, tôi dâng lễ mà tôi rớt nước mắt. Họ nói với tôi rằng là chúng con đói 3 tháng nay rồi không có gì để ăn. Đến dâng lễ trong một cái, trong 3 làng thì chỉ có một làng có nhà nguyện thôi và cũng phải ngồi dưới đất. Còn 2 làng kia thì có một cái sân, mượn một cái sân nhà của một cọ cun, tức là người trưởng làng. Dừng lại. Hình như đây là một đêm Giáng sinh đầu tiên mà tôi không có một miếng gì để ăn từ 11 giờ trưa ngày 24 cho đến 10 giờ trưa ngày 25. Bởi vì họ, mình đến mình dừng lại, họ không có gì hết. Họ không có gì hết. Vâng, đến giải tội ở ngoài gốc cây ngay chỗ gần đó, trong một số người xong vào dâng lễ xong là không có gì hết, uống miếng nước lạnh đi tiếp. Nhưng mà nếu có Chúa, vâng, rượu tràn trề và là rượu ngon. Bài tin mừng ngày hôm nay kết luận Đức Giêsu đã làm dấu lạ này và các môn đệ tin vào Người. Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị khi suy niệm về bài tin mừng này, Ngài đặt vào mầu nhiệm thứ hai của năm sự sáng trong năm mầu nhiệm mân côi mà Ngài thêm vào trong 15 mầu nhiệm mân côi theo truyền thống. Đức Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Chúng ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô đệ nhị kêu gọi chúng ta vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa, dẫu cuộc đời của chúng ta sóng gió, dẫu biết bao nhiêu chủ thử thách, dẫu biết bao nhiêu những thế lực của trần gian này tấn công chúng ta, thì hãy cứ vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Không ai có thể chống lại được Thiên Chúa, và không ai có thể làm sai lệch con đường của Thiên Chúa. Thiên Chúa làm chủ của lịch sử này, Thiên Chúa làm chủ của nhân loại này, Thiên Chúa làm chủ của vũ trụ này. Ngài, nếu chúng ta đặt niềm tin vào Ngài, Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta đến nơi Ngài muốn. Và ý muốn của Ngài là hạnh phúc đời của mỗi người chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Timôte, Thánh Phaolô đã khẳng định thế này: Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được nhận biết chân lý và được cứu rỗi. Anh chị em thân mến, chúng ta nài xin Chúa ban cho chúng ta được vững tin vào Ngài, vững tin vào Thiên Chúa, vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải tin vào bất kỳ một tổ chức nào, một lý thuyết nào, một chế độ nào, một thế lực nào, những lời ngon ngọt nào. Vâng, chúng ta xin cho được vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Amen.